Mô Phật, thầy cung thỉnh chư Phật tử cùng niệm Phật như thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư Phật tử, thì thầy pháp danh là Thích Giác Trực, trụ xứ tại Texas Houston. Thì cách nay 3 tuần, hòa thượng Như Điển với phái đoàn Hoằng Pháp có ghé dự lễ bên chùa thầy là chùa Trúc Lâm. Rồi theo lời mời của chư Phật tử đây với nhã ý của hòa thượng, mời thầy qua bên đây để chứng minh lễ. Thật sự bên đó thì thầy cũng rất là bận rộn, tại vì đang chuẩn bị lễ Phật đản cũng chủ nhật này và thứ hai tới đó. Các thầy vẫn rất là đông, nhưng mà thầy hứa thầy nói thầy phải đi qua bên đây. Thì hôm nay cũng có nhân duyên lành trong Phật pháp, thầy đến đây để trao đổi với các Phật tử. Thầy trước nhất cũng tán thán tinh thần của chư Phật tử hiện diện nơi đây, với nghe quý thầy quý hòa thượng rồi cũng nói các Phật tử rất là thuần thành, rất là tâm đạo, rất là tinh tấn tu học. Thì với cái không khí trang nghiêm thanh tịnh như thế này, quý Phật tử bỏ hết cái thời giờ quý báu nơi tư gia của mình mà đến đây để văn kinh thính pháp, đó là điều rất là được tán thán, rất là khích lệ, rất là tán dương. Trong kinh Đức Phật nói, nhân thân năng đáp Phật pháp năng văn, nghĩa là được làm thân người rất là khó, mà nghe đạo để thực hành đạo, để đắc đạo lại là điều khó hơn nữa. Nhân thị tối ư thiên hạ, thì con người đó là một linh vật rất là quan trọng. Nếu mình làm ác có thể bị đọa lạc, nhưng mà nếu mình làm thiện, mình được siêu thăng, mình làm thiện mình được làm Phật, thành ra có giá trị con người rất là quan trọng. Nhất thất nhân thân môn kiếp nan phục, một khi mà mình đã thất mất thân người đó, nhiều khi trăm ngàn kiếp chưa chắc gì mình có được. Như trong kinh Thanh Tịnh Đạo, Đức Phật có nói: ta lang thang từ vô lượng kiếp, như kẻ không nhà, trải mãi không thôi, từ bào thai này đến bào thai khác. Thì trên con đường sanh tử, chúng ta vô lượng kiếp rồi. Nhiều khi là côn trùng rắn rít, nhiều khi là cọp beo hùm gấu gì đó. Lang thang mãi vô lượng kiếp như vậy, không có đứng dừng. Cái sự sanh tử luân hồi giống như cái vòng tròn này, không có đầu và không có đuôi. Giống như trong kinh Du Lan, mà khi Đức Phật cùng Tăng Đoàn cùng Ngài A Nan đi ngang cái sa mạc bên Ấn Độ, thì Đức Phật mới thấy một đống xương, Ngài mới quỳ xuống đảnh lễ. Thì Đức A Nan mới hỏi: vì cớ gì Ngài lại đống xương? Thì Đức Phật nói: cái đống xương này đó, nhiều khi có thân bằng quyến thuộc của ta, cha mẹ anh em của ta từ vô lượng kiếp, và có luôn cả xác thân ta nữa. Do đó tất cả chúng sanh trong 6 đường đều là cha mẹ của ta cả, hay là tất cả người nam là cha, tất cả người nữ là mẹ, mỗi đời từ đó mà sanh ra. Do đó chúng sanh trong sáu đường đều là thân bằng nguyên thuộc của ta cả. Thành ra mình không phải có một vợ chồng, một gia đình, một anh em, một thân bằng nguyên thuộc trong kiếp này, mà mình có từ vô lượng kiếp như vậy đó. Thành ra cái mục đích của Đức Phật cũng vậy, Ngài thị hiện ra trong cuộc đời để cho chúng sanh khai thị, chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, tức là thoát khỏi cái sự sanh tử luân hồi, dai dẳng trong vô lượng kiếp. Tức là Ngài phơi bày, khai thị là phơi bày cho chúng sanh là muôn loài vạn vật, ngộ là gặp Phật là có bản thể sự thanh tịnh, tri kiến là sự thấy biết. Tức là cái mục đích, cái đại sự nhân duyên mà Đức Phật sanh ra đã thị hiện ra đời là phơi bày cho chúng sanh biết được cái bản tánh, bản thể Phật, để mình trở về với cái sự thanh tịnh của mình, ngộ nhập Phật tri kiến. Thì trong kinh nói rằng không có cái gì hạnh phúc bằng sự an tịnh tâm hồn, mà sự an tịnh tâm hồn là hạnh phúc nhất trần gian. Còn tiền tài vật chất, uy quyền địa vị, vinh hoa phú quý, phong tướng công hầu, tất cả những đó một thời gian rồi mình cũng bỏ lại ra đi. Khi mình sanh ra đó, hai bàn tay trắng thôi, mà khi mình mất cũng trắng hai bàn tay, của cát bụi trở về cát bụi. Có câu nói là trăm năm trước ta nào đã có, mà trăm năm sau nào đã có ta. Biết thử thấy em, trăm năm trước đâu có mình. Trăm năm trước ta nào đã có, mà trăm năm sau nào đã có ta. Trăm năm sau cũng không có mình nữa. Đời như giấc mộng vậy đó. Bá niên kỷ nhân sanh tuồng mộng ảo. Bá niên kỷ là trăm năm, kỷ là tuổi thọ, là kiếp sống. Nhân sanh là con người mình, nó như là giấc mộng. Thì trăm năm như giấc mộng, mà chưa chắc gì mình sống 100 năm mình đã mất rồi. Có nhiều khi mấy em bé mới sanh ra cũng mất nữa. Có câu là sanh thì hữu hạn, mà tử vô kỳ. Khi mình sanh ra đó có ngày giờ năm tháng, mà mất đi đó đâu có ai biết được năm tháng ngày giờ. Thành ra khi mình hiểu được cái thời gian nó rất là qua mau, nó rất là vô thường. Thành ra cái giấc ngủ của mình là một tiểu mộng, mà cuộc đời là một đại mộng. Nhưng mà thật sự đại hay là tiểu, nhỏ hay là lớn, dài hay là ngắn gì đó, nó cũng vẫn là mộng thôi. Giống như trái cây trên cành gì đó, có nhiều khi mình tưởng rằng nó chín nó mới rụng, mà nhiều khi trái non cũng rụng. Do đó mới có câu là mạc đại lão lai phương niệm Phật, cô phần đa thị thiếu niên nhân. Có nghĩa là chớ đợi đến già mới học đạo, mồ quan lắm kẻ tuổi còn xanh. Mình đi ra cái nghĩa địa đó, nghĩa trang đó, biết bao nhiêu người cũng vua quan giàu sang, nghèo hèn dân tội đủ thứ hết đó, rồi ai ai rồi cũng nắm mồ xanh cỏ. Thành ra chính cái thể xác này của mình nhiều khi nó không phải là của mình. Nếu là của mình phải sở hữu nó, mình phải cần trôn nó phải lệ thuộc vào mình. Mà nhiều khi mình không muốn đau bệnh, nó cũng đau bệnh. Mình không muốn già, nó cũng già. Mình không muốn chết, nó cũng chết. Thành ra nói về nhân sinh quan đó, tức là con người phải trải qua khi mình đã sanh ra, tức là phải có lão bệnh tử. Và nói về vũ trụ cũng vậy, phải trải qua giai đoạn thành trụ hoại không, hay là sanh trụ dị diệt. Thành ra con người mình đó, nó cũng là vô thường. Thì tất cả vạn vật vật chất nó cũng vô thường. Do đó dầu cho uy quyền địa vị vinh hoa phú quý khanh tướng con hầu, mình cũng không có đem gì theo hết, mình cũng không có giữ gì hết. Thành ra mình hiểu được cái cuộc đời là vô thường. Khi Đức Phật Ngài chưa xuất gia, Ngài đi qua 4 cổng thành, Ngài thấy cái sự sanh lão bệnh tử, thấy người già run rẩy bên vệ đường, thấy người bệnh đang hoàng quải đau thương, thấy người chết đang khiêng đi để chôn, thân nhân theo khóc thảm thiết thê lương. Mấy hỏi Sa Nạc là cận vệ đó, hỏi tại sao những người đó như thế. thì Sa Lạc mới nói rằng tại vì họ là con người. Thì Đức Phật là Thái tử lúc đó hỏi gì cho ta có như vậy không? Sa Lạc cũng trả lời là Ngài là con người. Thì đã là con người không ai tránh khỏi sanh lão bệnh tử. Thì khi Đức Phật chưa xuất gia, Ngài cũng ý thức cái sự vô thường, có nghĩa là tất cả mọi sự vật đều biến thiên và dời đổi, không có gì cố định, chỉ có sự đổi thay là không bao giờ thay đổi. Còn tất cả những sự vật đều thay đổi hết. Ngài nói núi có thể mòn, biển có thể cạn, nhưng mà những lời ta nói về định lực vô thường, về vô ngã, về sanh tử luân hồi là định lực bất di dịch từ ngàn xưa, nghĩa là không bao giờ thay đổi. Nó là chân lý, nó là sự thật, nó là có lẽ tự nhiên. Giống như mình có sanh, tất nhiên mình có tử. Hữu sanh, hữu tử, hữu luân hồi. Vô sanh, vô tử, vô khứ lai. Thành ra là mình sanh đây cũng là một cõi tạm thôi. Có câu sanh ký tử quy, có nghĩa là khi mình sống đây là gửi thôi, mà chết mới là về. Thành ra mình sở dĩ mình có mang sắc thân là do mình có nghiệp lực. Giống như mình có nợ cõi trần mà mình trả nợ. Thành ra có câu mà khi người mất mới nói là hồn sinh nơi cõi tịnh, nghiệp dứt chốn trần ai. Tức là cái người mất đó là họ dứt nghiệp đó, mà cái người đau khổ còn ở lại chính là mình thôi. Các người mất là họ đã ra đi rồi. Thành ra cái sự sanh tử đó là cái sự thường tình. Hôm nay mình sống đây có nghĩa là mình đã chết đâu một cảnh giới nào đó. Mình đã chết ở đâu đó, mình mới sống ở đây. Và mình sống ở đây cũng đi lần đến cái cõi đó. Bởi vì mỗi ngày thời gian mỗi qua mau, tuổi thọ giảm dần, mạng căn sắp hết, sự sanh tử gần kề. Do sắp thiền mới nói là sanh tử sự đại vô thường tấn tốc. Tức là sanh tử là việc lớn mà vô thường rất là mau chóng. Tại vì chúng ta người Phật tử mình phải hiểu được, phải ý thức được, phải giác ngộ được điều đó. Để không thôi mình cứ một kiếp sống người, chẳng hạn như bây giờ mình chỉ lo về sắc thân thôi, mình sợ nó đói cho nó ăn thật ngon, sợ nó nóng lạnh cất cho nó có nhà thật đẹp, mình sợ nó bệnh hoạn, mình lo cho nó đủ thứ hết. Nhưng mà một thời gian nó cũng trở về với các bụi thôi, mà mình quên đi cái tinh thần. Giống như có câu chuyện ba người bạn, có một người đó họ có ba người bạn. Thì hai người, người thứ nhất, người thứ nhì đó, anh ta rất là thương, lúc nào cũng nghĩ đến hết. Mà người thứ ba thì hững hờ xa lạ. Một hôm bị nạn, cũng như là phạm pháp mà đi đến cửa công, đi đến tòa án đó, mới tìm những người bạn để giúp đỡ. Thì đầu tiên anh ta đến tìm hai người bạn thân nhất để cầu cứu. Thì người bạn thứ nhất nói, thôi bây giờ anh bị nạn, tôi không có cách nào giúp anh hết, thôi tôi đưa anh đến cửa công đó, rồi anh cãi anh gì đó cũng được hết, thôi tôi đi về. Cái anh ta mới buồn quá, mới đến người bạn thứ hai. Thì người bạn thứ hai nói, thôi bây giờ tôi dẫn anh đi shopping, mua cho anh cái bộ đồ vest, để anh vô để anh nói chuyện, anh cãi. Anh ta mới thấy hai người bạn mà lúc nào mình cũng nghĩ đến hết, mà khi có chuyện thì họ chỉ giúp mình đưa đến cửa công với sắm cho mình bộ đồ thôi. Anh ta dẹp tự ái đi tìm người bạn thứ ba, là người bạn mà anh ta hững hờ xa lạ. Trái lại người bạn thứ ba mới nói rằng, anh đi đâu tôi cũng đi theo anh, anh chết sống sanh tử gì, vào tù ra khám gì tôi cũng theo anh, giúp đỡ anh, tử sanh gia. Anh ta mới trực nhận là người bạn thứ ba là người bạn tốt mà anh ta quên đi. Thì qua cái câu chuyện đó quý tử biết nói về cái gì không? Có nghĩa là trong đời á, chúng ta ai cũng có ba người bạn đó hết. Người bạn thứ nhất á, là nói lên là thân bằng quyến thuộc, những người thân của mình. Thí dụ như cha, mẹ, anh, em, vợ, chồng, con, cái, người thân. Mà khi mà mình gặp chuyện, chẳng hạn như trước cái sự sanh tử hay là diêm vương gọi đó, thì cuối cùng họ chỉ đưa mình đến một phần, đưa mình đến cái cửa công thôi. Còn người bạn thứ hai lúc nào mình cũng nghĩ đến, đó là tiền bạc vật chất. Mà tiền bạc vật chất cuối cùng mua được cái áo thôi, cái áo quan, quan tài, cái linh cữu, chứ đâu không mua gì hơn nữa. Mà người bạn thứ ba mình quên đi, đó là tâm hồn. Mà chính tâm hồn của mình, mình đem đi từ kiếp này đến vô lượng kiếp khác. Từ xưa tới giờ, bởi Đức Phật mới nói rằng nước mắt chúng sanh từ xưa tới giờ đấy, nước mắt của chúng ta nhiều hơn bốn biển. Là chúng ta từng sanh tử luân hồi, từng trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, đủ thứ hết. Gian dẫn từ vô lượng kiếp. Bởi trong kinh, cái đoạn mà khai kinh đầu tiên mình đọc đó, vô thượng thẩm thâm nhi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tam mộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì nguyện giả Như Lai trên thiện nghĩa. Vô là không, thượng là trên, thẩm thâm là sâu thẳm, di diệu quyền bí. Thì không có cái pháp nào cao hơn, thẩm sâu hơn, di diệu hơn, quyền bí hơn cái pháp của chư Phật. Mà muôn ngàn trăm kiếp mình khó có gặp được. Do đó mình gặp được, mình phải giữ gìn, mình phải thực hành. Đạo Phật gọi là tri hành hợp nhất đó, tức là cái hiểu và cái thực hành phải đi đôi. Cho nhiều khi ví dụ như các Phật tử hiểu rất là nhiều, nhưng mà mình không hạ thủ công phu, không để thời gian tu tập, thì nó cũng trôi đi thôi. Đó chỉ là cái tri thức thôi, cái kiến thức thôi. Còn đạo Phật là mình phải sống với nó, gọi là trí tuệ. Trí tuệ giống như là cái lưỡi hái gì đó, cắt đứt đi mọi phiền não, mọi khổ đau, mọi tham sân si. Thì nhờ cái trí tuệ, nhờ cái giới định huệ đó mà mình mới vượt khỏi tất cả những sự sanh tử luân hồi. Không thôi cái mình không thực hành thì thời gian mỗi ngày mỗi qua, mình ăn cơm là mình nuôi cơ thể, mà mình đọc kinh, ngồi thiền, niệm Phật gì đó là nuôi tâm linh của mình. Mà nhiều khi mình lo cơ thể thì mình quên tâm linh. Như chuyên về lịch sử, các Phật tử thấy đấy, Đức Phật cũng ngồi dưới cội Bồ Đề, trải qua 7 tuần lễ 49 ngày tham thiền nhập định, Ngài thành đạo đắc quả. Thành ra Ngài mới nói rằng thập phương tam thế chư Phật, có nghĩa là 10 phương ba đời, là quá khứ, hiện tại và vị lai. Tất cả mọi người, mọi chúng sanh muốn siêu phàm nhập thánh thì cũng phải tham thiền nhập định, chứ không phải nó tự nhiên tôi thành Phật. Thì ngồi thiền là phương pháp để trở về với nội tâm của mình. Có câu đó, chiên tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Có nghĩa là mình giữ tâm một chỗ thì không có chuyện gì để nói hết. Hay là chúng sanh tâm nhược tịnh, bồ đề ảnh hiện trung. Cái tâm của mình mà nếu được thanh tịnh thì bóng bồ đề tự hiện vào. Thí dụ như là cái hang sâu, cái hang tối, không cần biết là bao lâu, một đôi năm hay là trăm ngàn năm, triệu năm gì bóng tối, nhưng mà chỉ cần đốt ánh đèn lên, chỉ cần ánh sáng thôi, là ánh tối bao lâu nó cũng có thể tan đi. Ánh sáng không cần xua đuổi, có ánh sáng là không có bóng tối. Thành tâm mình cũng vậy. Nếu mà tâm mình thanh tịnh thì mình sẽ đạt được quyền năng, thần thông, trí tuệ trên như sanh vạn pháp. Hay là ngày nào mà cái tâm mình trống không thì cửa đạo mở rộng, mà mình bước vào đó rồi sẽ nhớ tất cả các kiếp. Hay là câu thiền, đối cảnh vô tâm mà phấn thiền, có nghĩa cái tâm mình xuất đối với hoàn cảnh mà không bị vướng mắc. Thành ra mình tu tập, mình thực hành, làm sao mình đừng để cuộc đời vật chất chi phối, mà mình trở về cái sự an tịnh tâm hồn. Nguyên lý của vũ trụ là sự thanh tịnh, mà mình để tâm mình thanh tịnh là trở về với nguyên lý của vũ trụ. Chư pháp tùng bổn lai, thường thị tịch diệt tướng. có nghĩa là các pháp, cái nguyên lý, cái bổn lai của nó đó là sự thanh tịnh. Mà nếu mình để cái tâm mình thanh tịnh là mình trở về. Còn tất cả những sự vật hữu hình, chúng sanh cho rằng tiền tài vật chất, uy quyền địa vị, nhà cửa xe hơi gì đó là của mình, nhưng cái đó là hiện tượng vật chất hữu hình hữu ngoại thôi, có mà không thật, chứ không phải là không có gì hết. Có nhưng mà nó không thật. Có câu đó: có thì có tự mãi mãi, không thì cả thế gian này cũng không. Thử xem bóng nguyệt dòng sông, ai hay không có, có không làm gì. Thí dụ mình thấy có đó, thì xung la vạn tượng, cái gì cũng có hết. Có thì có tự mãi mãi, mình thấy có đủ thứ hết. Nhưng mà không thì cả thế gian này cũng không. Trong kinh nói đó, là tất cả các pháp nhất thiết hữu phi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt, như điểm uyên tác, như thị thuyết. Có nghĩa là tất cả các pháp, những gì mắt mình thấy, nhất thiết hữu phi pháp, như mộng, như giấc mộng, như bọt nước, như sương rơi, như ánh sáng thôi, như điểm chớp thôi. Mình phải hằng quán như vậy. Không thì cả thế gian này cũng không. Thử xem bóng nguyệt dòng sông, ai hay không có, có không làm gì. Chẳng hạn như mình nhìn mặt trăng ở dưới nước này, trăm ngàn đáy nước, bất cứ ở đâu tỉnh nào cũng đều có mặt trăng hết. Nhưng mà có mà không thật. Mà nó có không đúng, mà nó không không đúng nữa. Nó có không đúng tại vì mặt trăng trên trời, chứ không phải mặt trăng dưới nước. Mà nó không không đúng tại vì mình thấy dưới nước rõ ràng. Thì mình cũng vậy, chúng sanh cũng vậy. Ở trong kinh Hoa Nghiêm mới nói: một là tất cả, tất cả là một. Một có nghĩa là mặt trăng, một có nghĩa là bản thể, một có nghĩa là Phật tánh. Mà chúng sanh là mình nè, xâm la vạn tượng. Nó thành ra tất cả là một. Thành ra do mình có vọng niệm vô minh, vọng chấp sai lầm, mình mới có chúng sanh, mới khổ đau, mới sanh tử luân hồi. Thành ra mục đích của Đức Phật là muốn mình trở về với cái bản thể đó. Khi Đức Phật thành cõi, thành đạo với cõi Bồ Đề này, Ngài cũng nói rằng không ngờ tất cả chúng sanh, muôn loài vạn vật đều có tánh Phật, điều có thể thành Phật. Đấy, ta là Phật đã thành, các ngươi, các con là Phật sẽ thành. Nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật thành. Do đó Đức Phật nói: các con, các ngươi hãy đốt đuốc lên mà đi, hãy làm hòn đảo cho mình nương tựa, đừng y tựa một gì khác hết. Nha, Đức Phật chỉ là một đấng đạo sư thôi. Đức Phật không có quyền năng cứu độ, ban phước giáng quả. Chính Ngài cũng tự độ, tự giác. Nếu mà Ngài có quyền năng ban phước thì Ngài cũng đã ban phước tất cả cho mọi người rồi. Thành ra con đường Ngài đã đi qua. Ngài nói ta là đến đạo sư, người chỉ đường. Mà đi hay không là do mình, chứ phải do Ngài. Thành ra giáo pháp, pháp môn Đức Phật thì rất là nhiều. Nhưng Đức Phật đi trong rừng cây, Ngài nắm một nắm lá cây trong bàn tay. Ngài nói 49 năm mà ta thuyết pháp rồi, giống như là cái nắm lá cây ở trong bàn tay thôi. Mà những gì mà Đức Phật hiểu như lá cây trong rừng, thành ra cái hiểu trong vũ trụ thì nó mênh mông bao la. Mình học hoài cũng không hết nữa, mà nhiều khi mình học tới chết cũng không xong nữa. Thành ra bây giờ mình biết lúc nào mình thực hành theo lúc đó. Giống như trăm ngàn con đường đi là mục đích là lên chót núi, mà con đường nào cũng lên chót núi đó. Có thể đường tắt, có thể là lâu hoặc là mau, nhưng mà đường nào cũng được hết. Chứ không cần phải đi nửa đường rồi quay lại, nửa đường quay lại, thì mình đi suốt đời cũng không lên chót núi. Hay là như nấu nước cũng vậy đó, 15 phút sôi mà cứ 5 phút tắt thì mình nấu hoài cả đời cũng không sao. Thành ra tu cũng vậy. Mình biết cuộc đời là đau khổ, mình biết cái nguyên nhân của sự tham ái. Tham là làm cho mình khổ, mà ái làm cho mình sanh tử luân hồi, thì chính cái tham ái đó làm cho mình đau khổ và sanh tử luân hồi. Thành ra người tu mình biết cuộc đời nó là giả để mình thoát ly được nó, gọi là giải thoát. Thì ý nghĩa của sự giải thoát, giải có nghĩa là tháo mở, thoát là vượt ra, phóng ra, tức là mình vượt ra khỏi sự sanh tử luân hồi, khỏi sự đau khổ, khỏi tham sân si, khỏi phiền não, khỏi triền phược, khỏi liếng ái, để mình không có bám víu vào vật chất. Tại vì vật chất đó, nó chỉ là hiện tượng tương đối thôi, nó không phải là cứu cánh, mà cuối cùng rồi mình không có đem gì theo hết. Giống như câu chuyện ở bên Trung Quốc, ở bên Tàu, ông đó là một trưởng giả. Khi ông mất á, ông mới trói lại mấy người con. Là khi mà cha mất á, thì thường thường quý tử biết là bên Trung Quốc hay Việt Nam á, ưa có những cái đám mà đi diễn hành ngoài đường đó. Thì ông trói với mấy người con á, là khi cha mất á, hắn đục hai cái lỗ hai bên cái linh cữu cái hàng này. Cái mấy người con hỏi chi vậy cha? Ông mới nói rằng để hai bàn tay cha ra. Mấy người con hỏi để làm gì? Ông nói rằng đó cả đời cha là tỷ phú đó, là trưởng giả đó, là giàu sang đó, nhưng mà cuối cùng cha cũng đâu có lấy gì theo đâu. Của các bụi trở về các bụi thôi. Thành ra ý nghĩa muốn nói rằng đó, cái vật chất trong cuộc đời nó là phương tiện để mình sống, nhưng mà nó không phải là cứu cánh. Mà cứu cánh là cái tinh thần. Khi mình mất đi đó, mình chỉ đem theo cái thiện ác tội phước. Như câu trong kinh là giả sử bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất dâm, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo quận tự thọ. Giả sử có nghĩa là ví như trăm ngàn kiếp mà mình làm bất cứ những điều gì đó, thiện hoặc là ác, nó không bao giờ mất. Sở tác nghiệp bất dâm, nhân duyên hội ngộ thời, tức là khi mà nhân duyên đầy đủ nó đến này, thì quả báo quần tự thọ, tức là mình phải nhận lãnh những cái hậu quả mình làm thiện hay là ác. Thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chi tranh lai tạo giữ lai trì. Có nghĩa là thiện ác cuối cùng rồi đều có quả báo hết, chỉ đến sớm hay là muộn mà thôi. Thành ra các con mới nói rằng Bồ Tát sợ nhân chúng sanh sợ quả là như vậy đấy. Cái người Bồ Tát đó, họ sợ cái nguyên nhân thì không tạo ra nguyên nhân, thì tất nhiên họ không gặt hái kết quả. Còn người đời chúng sanh sợ đau khổ nhưng mà lại tạo những cái nguyên nhân khổ đau. Thành ra trong kinh cũng có câu đó, người khôn biết tội tánh không, thản nhiên chẳng sợ trong phòng tự sanh. Tánh chúng sanh thải thanh tịnh hết, do không sanh không diệt mà ra. Thân tâm là huyện thôi mà, huyện thời tội phước hóa là thành không. Thưa mấy câu đó rất là cao. Người khôn biết tội tánh không, tức là giống như một bậc Bồ Tát, một người trí tuệ, mình biết được cái tội này, bản tánh nó cũng là không. Thí dụ như mặt trời vậy, nó không có sáng và tối. Sáng tối là do đám mây thôi, mà đám mây là không thiệt, giống như là vô minh che lấp vậy đó. Thành ra mặt trời lúc nào vẫn là mặt trời, không có sáng và tối. Mình đọa địa ngục nó không có bớt, mà mình nhập niết bàn nó cũng không có thêm. Có bản tánh chúng sanh là thường hằng thanh tịnh như vậy đó. Bởi mới nói rằng người khôn biết tội tánh không, thản nhiên chẳng sợ trong phòng tự sanh. Tức là cái sự sanh tử cũng là sự thường tình thôi. Khi mà mình sống đó, mình hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, thì mình mới biết được cái chết, dùng liễu sanh thoát tử đó. Mình hiểu được từ đâu mình sanh ra, chết đi về đâu, đâu là ý nghĩa cuộc đời, giá trị cuộc sống, mục đích lẽ đạo dân dân. Thành ra người khôn biết tội tánh không, thản nhiên chẳng sợ trong vòng tử sanh. Tánh chúng sanh thải thanh tịnh hết, tức là cái bản thể lúc nào cũng thanh tịnh tròn đầy, thường hằng ấy, do không sanh không diệt mà ra. Thân tâm là huyễn thôi mà, hiện thời đổi phước hóa là thành công. Có nghĩa mình tu làm sao cái tâm mình tự nhiên thanh tịnh, không còn vướng mắc nữa, không còn khổ đau đớn trần nữa. Giống như cái câu mà ngài Lục Tổ nghe được trong kinh Kim Cang: tưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Có nghĩa là mình không khởi vọng tâm trụ trắc một nơi nào. Nghĩa là lục căn xuất đối với lục trần, không sanh ra lục thức, gọi là 18 giới. Lục căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, xuất đối với sắc, thinh, hương, vị, xuất pháp, không sanh ra cái lục thức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Mắt mình xuất đối sắc trần sanh ra nhãn thức, tai mình xuất đối với thinh trần sanh ra nhĩ thức, mũi mình xuất đối với hương trần sanh ra hương thức, lưỡi mình xúc đối với vị trần sanh ra vị thức. Thì những cái đó, khi mà lục căn mà xúc đối với lục trần, mình không bị vướng mắc, gọi là tự tại vô ngại, hay là viễn ly, hay là xả, mình không còn bị cái sắc trần làm cho mình chi phối nữa. Mình không còn bị cái thất tình lục dục, tức là buồn vui mừng giận thương ghét muốn, lợi hại khẩu vui dinh nhục khen chê vân vân. Nãy giờ thầy nói nhiều quá, thấy tự nín thinh nè. Quý tử có thắc mắc gì trên thầy giảng cho nghe. Cho nói về vô thường sanh tử gì, thấy tự ngồi nín thinh nè. Hôm nay quý hòa thượng các thầy là đến giảng, tự nghe là thôi biết bao nhiêu luôn rồi. Thầy nhiều khi không bằng nữa đấy. Nhưng mà mình tu thì giống như là khích lệ tinh thần lẫn nhau. Trong kinh Đức Phật nói cái cuộc đời đó giống như là một cái trường học vậy đó, mà chúng sanh là học trò, mà mình sanh ra là để tiến hóa. Một ngày mình biết tu tập, một ngày mình biết niệm Phật, mình cũng được siêu thanh. Nhất thành thường đạt, phạm tội văn tiêu. Tức là cái tâm mình nhất tâm, thành tâm, hay là thành tựu, thượng đạt là thông đức, thông đồng với các bậc vô hình, cái từ trường, cái năng điện mình có thể các ngài trực nhận được nữa. Thượng đạt là thấu được các cõi vô hình, thì tất cả những tội trướng nghiệp lực gì ta cũng có thể tiêu trừ được do cái công đức tu trì của mình. Thí dụ cát mình bỏ dưới nước có thể chìm, mà nhiều khi cục đá bỏ dưới nước nó vẫn nổi, tại vì bỏ trên chiếc xuồng, chiếc thuyền, chiếc tàu sắt thì đâu thấm gì đâu. Đó là tượng trưng cho cái đức của mình. Bởi các con mới nói rằng xin lỗi, một kiếp không tu đó thì ngàn đời phải khổ, mà một giờ ngộ đạo vạn thở an vui. Tức là một kiếp mà mình không tu đó, tới ngàn đời mình phải khổ lắm. Nhưng mà chỉ một giờ ngộ đạo thôi và vạn thở an vui. Một kiếp không tu thì ngàn đời phải khổ, nhưng mà trái lại một kiếp có tu ngàn đời đành khổ, mà một giờ lầm lỗi vạn thừa trầm luân. Chỉ một giờ mà lầm lỗi thôi, mình sân hận hay gì đó, cướp của giết người hay làm những chuyện gì tội lỗi đó, thì vạn thừa trầm luân. Nghe kinh cảnh tỉnh thiên thu mộng, niệm Phật tiêu diêu vạn khổ sầu. Mình nghe một câu kinh thôi mà cảnh tỉnh được giấc mộng ngàn năm. Mà một câu niệm Phật đó, nó vơi đi cái nỗi sầu thiên cầu. Thành ra tất cả Phật tại tâm, ngoài tâm không có Phật. Thành ra tất cả đó, thiên đường địa ngục, sanh tử luân hồi gì là điều do mình hết. Nhất thiết di tâm tạo, tâm giới di tâm, giảng pháp di thức. Thành ra cái tâm của mình cũng vậy. Thí dụ cái tâm mình mong cầu, cái tâm mình tham ái, cái tâm mình tham luyến, nên là mình khởi cái tâm đó lên, nó mới trùng trùng xung la vạn tượng. Mà khi mình nhiếp tâm trở lại, mình để cái tâm mình thanh tịnh, tập trung tư tưởng lại. Sở dĩ mình khổ là mình lo nghĩ đủ thứ hết, sắc tài danh lợi làm cho mình khổ. Mà bây giờ mình gom cái tâm mình lại vào một cái pháp tu, ví dụ công niệm Phật, câu chú, ngồi thiền, hơi thở, quán vô thường, khổ não, vô ngã gì đó, để mình tâm mình được an tịnh. Thì cái kinh pháp rất là nhiều, không ngoài giới định huệ, có nghĩa là mình giữ giới để cho cái tâm hồn mình nó thanh tịnh, mình không có bị lương tâm mình cắn rứt dày dò, mà nhờ đó mình được yên lặng thanh tịnh. Mà nhờ định lực yên lặng thanh tịnh đó, mình mới có phát sanh trí huệ. Mà nhờ có trí huệ mình mới giữ giới được. Thì tỷ ba mà một thôi, tức là giới định huệ, để mình thực hành cái tam nghiệp thân khẩu ý. Thân thì không có sát sanh trộm cắp tà dâm, khẩu không nói dối khoe khoang đâm phật lưỡi chửi, ý thì không tham lam sân giận si mê. Mà mình muốn ngồi thiền á, thì phải có ba cái mật là tinh khí thần, tức là mình đừng có vọng động. Thí dụ như mình vọng động nhiều quá, mình làm nhiều quá mỏi mệt, hoặc là về chuyện ấy ân nhiều quá cũng làm cho mình mệt. Bất cứ gì nó làm cho mình không tổn tinh, thành người tu là phải giữ tinh thần, cái tinh khí đó là cũng những như mình bớt nói, ít nói. Vì khi mình nói đạo thì được, tinh thần mình nó hăng say. Nhưng mà trái lại các Phật tử mà tâm sự nói chuyện thế gian này nọ, ông này bà nọ, nhiều khi mệt nó khẩu khai thần khí tán đấy. Mà thần khí tán thì tánh mạng dâm, tức là mình giữ tinh, giữ khí và giữ thần. Giữ thần là ít suy nghĩ. Thí dụ mình suy nghĩ buồn phiền làm cho mình hao thần. Thành người tu phải giữ ba cái đó, gọi là tam mật hay là thần mật. Thì ba cái đó trọn lành đầy đủ, thành ra mình sẽ có thần thông quả linh. Các câu năng nghiên cứu xét tìm chân lý, ráng tham thiền huệ trí phát sanh, sáng tâm tỏ tánh đành rành, tinh chuyên nhập định đắc thành thần thông. Màn quyền bí bên trong hé mở, mái nhiệm màu lộ ở lần ra, rõ ràng đạo quả đâu xa, chân tu thành Phật, Phật là người tu. Năng nghiên cứu xét tìm chân lý, tức là chúng ta học hỏi về giáo pháp. Đức Phật nó di tệ thị nghiệp, ráng tham thiền huệ trí phát sanh, tức là cái tâm mình yên lặng, giống như nước vậy đó, yên lặng thì thấy được hình bóng, mà ngọn đèn yên lặng thì tỏ ra ánh sáng. Tâm mình cũng vậy, nếu yên lặng thì có trí tuệ. Ráng tham thiền huệ trí phát sanh, sáng tâm tỏ tánh đành rành, tính chi nhập định đắc thành thần thông. Tức là mình nhập định được thì mình có quyền năng, có thần thông. Màn quyền bí bên trong hé mở, mái nhiệm màu lộ hở lần ra, tức là trong vũ trụ có nhiều cái quyền bí lắm, mà khi mà mình ngồi thiền mình mới đạt được những cái điều đó. Sách thiền nó nóng lạnh tự mình biết, hay là không có cái danh từ nào để diễn tả được cái đó. Thánh ý cao thâm phàm tâm năng trắc, tức là mình không thể dùng danh từ để mình diễn tả sự thanh tịnh. Mà khi mình ngồi thiền mình đạt được thanh tịnh, mình mới biết được trong vũ trụ là có nhiều cái quyền bí. Ráng tham thiền huệ trí phát sanh, sáng tâm tỏ tánh đành rành, tinh chiên nhập định đắc thành thần. Mà quyền bí bên trong hé mở, mái nhiệm màu lộ ở lần ra, rõ ràng đạo quả đâu xa, chân tu là Phật, Phật là người tu. Tức là mình tu chân chánh thì mình con đường nó đi là phải đến Phật. Phật cũng là một người tu. Nếu mình tu đàng hoàng chân chánh, chỉ sợ là mình không tu thôi, chứ mình tu thì lúc nào có chư thiên long thần hộ pháp hộ trì hết. Mà quý Phật tử nhớ, ngày nào mà mình chưa đắc đạo là ngày đó mình còn sanh tử luân hồi đó. Nhưng mà bây giờ đó, nếu mà mình may mắn mình được làm thân người mà mình không tu, và biết trăm ngàn kiếp sau mình có được hay không. Nhưng quý tử thấy bây giờ biết bao nhiêu người làm người đó, nhưng mà nhiều khi họ cũng đâu có may mắn hiểu được đạo, rồi cũng trôi lăn mãi sanh tử hoài thôi. Nhiều khi sanh ở xứ Phi Châu nó nghèo đói, sanh ở Trung Đông nó chiến tranh, Việt Nam nó khổ cực, mà chỉ có cõi người mình không quá sung sướng và không quá khổ đau. thiên đường thì lo hưởng phước không tu, mà địa ngục ngạ quỷ thì đau khổ, họ cũng không thời gian tu được. Mà súc sanh cũng vậy, súc sanh nhiều khi con thú đó, nó đâu có cái trí tuệ, mà nó cũng đâu có ngồi thiền được, tại vì cái sự sanh tử nó trong chốc lát là trong nháy mắt là con khác đã chụp ăn nó rồi. Thành mình may mắn lắm mới được thân người. Thành ra Đức Phật hồi nãy như thầy mới nói đó, là cái kiếp con người rất là quan trọng. Nhân thị tối ư thiên hạ, tức là con người mình có thể thành Phật, mà trong khi những cảnh giới khác không thể thành Phật được. Phiền não là bồ đề, sanh tử là niết bàn. Thì bất cứ những gì ngang trái, những gì đến với mình, đó là những kinh nghiệm, những bài học hay là những cái nghiệp quả mình phải trả để mình giải thoát. Chỉ có một cái câu chuyện đó, vào thời Đức Phật còn tại thế đó, có cái cô đó sống trong một cái gia đình nghèo, nhưng mà là Phật tử biết quy y Đức Phật. Nhưng mà nghèo quá, nó không có sinh sống được, mới đi ở đợ. Thì ở đợ một thời gian nó bị cùi, chủ nợ mới đuổi đi, chủ nhà mới đuổi đi. Thì đuổi đi mới đi lang thang ngoài đường, khóc mới bị mù mắt. Mù mắt rồi cái đi lang thang nữa, té xuống hầm. Bản độ ngày xưa nhiều cái hầm phẫn lắm. Cái người ta thấy gì người ta mới thương tình, đem lên chôn. Thì ngày vài ngày sau thôi, bị trời đánh đứt cái mộ luôn. Cái bao nhiêu người đó, người ta mới lợi, người ta mới trách với Đức Phật. Người ta đã bạch Đức Thế Tôn, cái cô đó là cũng như là gia đình đạo đức, biết tu, biết thọ trì, biết tu học, biết quy y Tam Bảo. Mà tại sao bao nhiêu cái nghiệp quả, bao nhiêu cái chuyện may rủi đến với cô ta? Thì như vậy đó, nếu mà cô tu bị như vậy thì đâu ai dám đâu mà đi tu, ai đâu ai dám đâu mà theo đạo. Thì Đức Phật thì quyết tử biết rằng là một đấng vạn năng, ngài mới dùng thần thông quán chiếu coi cái cô này như thế nào. Thì thay vì đó phải một kiếp sanh ra trong gia đình nghèo khổ, một kiếp đi ăn xin, một kiếp cùi, một kiếp mù đuôi, một kiếp té hầm phẫn, một kiếp bị trời đánh, nhưng mà nhờ công đức tu hành, thành đã dồn lại một kiếp thôi. Mà một kiếp đâu phải 50 năm, 70 năm đâu. Nhiều khi 5, 3 năm là hết rồi. 2, 3 tháng chuyện này, 3, 4 tháng chuyện kia. Cái ý, cái câu chuyện muốn nói lên đó là tu hòa nghiệp. Mà nhờ cái công đức tu đó, mà mình thoát đi tất cả những cái nghiệp chứ. Thay vì mình phải trả bao nhiêu nghiệp. Thì cũng vậy, từ vô lượng kiếp tới giờ mình tạo biết bao nhiêu nghiệp. Nếu mà những cái tội lỗi mà chứa được thì cả vũ trụ này không chứa hết. Do nó có con mới nói đó, trung thân hành thiện, thiện du bất túc, nhất nhật tác ác, ác tự hữu duyên. Mình nghe thì rất là mâu thuẫn. Có nghĩa là cả đời làm thiện á, thì điện thiện cũng không đủ nữa. Nhưng mà một ngày mà làm ác là ác có dư rồi. Thì tự thấy cái câu đó như thế nào? Có nghĩa là vô lượng kiếp mình đã là từng làm ác, thì bây giờ một kiếp này mình làm thiện cũng đâu có đủ. Thành ra trung thân hành thiện, thiện dư bất túc, tức là một đời này mình làm thiện, thiện nó cũng không đủ nữa. Giống như mình nợ nhà băng, nợ ngân hàng 100.000 rồi giờ trả 1-2.000 đâu thấm thía gì đâu. Thành ra nhất nhịp tác ác, ác tự hữu dư, tức là một ngày mình làm ác thì từ ác nó đã có dư rồi. Bây giờ mình nợ 100.000 đi vô mượn thêm 1.000 nó cũng là nợ thêm thôi. Thành ra do mình biết đó, mình phải tu tập để cải hóa cái nghiệp, để chuyển hóa cái nghiệp từ vô lượng kiếp. Như ngài Khổng Tử ngài cũng nói đó, nhân hữu đại hoàng, vị ngô hữu thân. Sở dĩ mình có cái khổ đó là tại vì mình có cái sắc thân này. Mình mới sợ đói, sợ nóng, sợ lạnh, sợ nghèo, sợ khổ, sợ đủ thứ hết. Thì cũng vậy, Đức Phật nói sở dĩ mình sanh ra trong cõi trần này là do cái nghiệp lực. Thì bây giờ mình biết được từ vô lượng kiếp, từ vô thủy đó. Do đó mình giờ mình tu tập là để chuyển hóa cái nghiệp đó đi. không làm những điều ác nữa. Thì mình ngồi thiền, khi mà cái tâm mình thanh tịnh, gọi là định lực. Định lực có nghĩa là sức mạnh của tinh thần. Thì nhờ cái định lực đó, mình nhập định. Thì tất cả những cái nghiệp chướng có thể tiêu trừ nhờ cái trí tuệ đó. Giống như là cái ống bóng tối dầu cho trăm năm, ngàn năm, triệu năm thì không biết, nhưng mà có ánh sáng thì nó sẽ xua tan. Thì cũng vậy, ngày nào cái trí tuệ mình bừng mở thì mình thoát khỏi tất cả những sanh tử luân hồi. Nghiệp tội tùng tâm khởi đem tâm sáng, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm tịnh thải điều không, thế mới thật là chân sám hối. Tức là tội lỗi này kia cũng từ cái tâm mình ra thôi. Nếu mà cái tâm mình được thanh tịnh thì tất cả tội lỗi nghiệp chướng cũng từ đó mà tiêu trừ. Quý tử đây có thắc mắc gì không? Có bất cứ có thắc mắc gì thì tùy duyên thì giảng cho quý tử được nghe thêm gì.
Nếu không có, tại vì chương trình còn một thầy nữa, thầy giảng nãy thầy nói 45 phút mà giờ 50 phút rồi đó. Thì khi nào có dịp, có nhân viên sẽ gặp quý tử trao đổi thêm. Thì khi nào có dịp mời quý tử qua, ở bên đó cũng 10 mẫu đất là che trúc cũng đẹp lắm. Hồi đó vậy thầy không có thâu băng CD. Ngộ cái nè. Tại vì thâu băng CD quý tử nghe cái đâu đến nghe thầy giảng nữa đâu. Chùa thầy có hàng ngày có nhiều Phật tử đến học thiền đó. Mình thật sự mình nên cố gắng ngồi thiền. Ngồi thiền là mình trở về với cái lòng mình, trở về cái sự thanh tịnh. Mà khi ngồi thiền mình đạt cái khinh an thì không có gì bằng hết. Có nghĩa là nhẹ nhàng, an ổn. Từ cái hỷ, lạc, tịnh, định là bốn tầng thiền. Đầu tiên là mình thấy vui vẻ, hoan hỷ. Rồi mới tới an lạc, rồi thanh tịnh. Rồi từ cái thanh tịnh mình mới nhập định. Tại sao mình phải ngồi thiền? Tất nhiên con người mình nó có nhiều cái tạp niệm lắm. Trong kinh gọi là tâm viên ý mã đó, như con vượng, con khỉ, con ngựa vậy đó, chạy sải cùng đường từ nhánh cây này đến nhánh cây kia. Sắc tài danh lợi đủ thứ hết. Bây giờ mình tập trung tư tưởng lại, bớt lo nghĩ về vật chất thế gian. Chẳng hạn khi mình vừa ngồi xuống mình suy nghĩ đủ thứ hết, mình mới quán vô thường, khổ não, vô ngã. Tứ niệm xứ hay là tam pháp ấn đó, để cho mình đừng có bị đam mê liếm ái. Và nhờ cái tâm mà thanh tịnh tập trung tư tưởng, từ cái tạp niệm trở thành nhất niệm, từ cái nhất niệm trở thành vô niệm. Vô niệm không phải là không có niệm gì, nhưng mà không còn vọng niệm, tức là mình không còn nghĩ tùm lum nữa. Thì lâu ngày cái tâm mình nó được thường tịnh. Cái diệm gì do cái sự quân tập thôi. Cũng như đâu phải hút một điếu thuốc mà nghiền, hay là đâu phải uống một ly rượu mà mình nghiền đâu. Thì mình ngồi thiền cũng vậy, một ngày 15 phút, rồi 20 phút, rồi nửa tiếng. Và khi các tử hàng ngày mình đều ngồi như vậy, khi mình không ngồi mình thấy thiếu một cái gì đó. Rồi có câu mới nói là ráng lo tu đắc đạo cứu muôn loài. Chẳng những mình cứu mình mà cứu tất cả chúng sanh trong muôn ngọt. Mà chúng sanh từ xưa giờ là thân bằng quyến thuộc của mình, vô lượng kiếp rồi. Còn mình không tu mình cứ chìm đắm mãi thôi. Thí dụ như mình đang lặn hợp dưới biển thì mình đâu có vớt ai được, phải không? Khi nào mình có chiếc thuyền là mình mới vớt người khác. Bởi Đức Phật nói là tự giác, là giác tha, là giác hành viên mãn, mà tri hành hợp nhất. Thí dụ mình biết mà mình không tu, giống như cái tủ chứa kinh đủ thứ trong đó hết, mà mình tu mà mình không hiểu là tu mù. Thành là tri hành hợp nhất, có nghĩa là các Phật tử nghe quý thị giảng, đọc kinh sách, mình phải thực hành theo lời của Đức Phật dạy. Ngày xưa mình đi cầu pháp là phải trèo non lộ núi đủ thứ hết, bây giờ là có đầy đủ hết. Mình cũng có nhân viên dữ lắm. Giống như thời Đức Phật đó, Tổ Ca Diếp đó, mới quỳ lên và Đức Phật thế nào là mạt pháp, thì Đức Phật mới nói rằng đấy,
khi nào mà chúng sanh không còn nghĩ đến Tam Bảo Phật Pháp Tăng thì lúc đó gọi là ác pháp. Và thật ra pháp nó không có hưng không có mạt, mà do mình thôi, do người thôi, do chúng sanh thôi. Thí dụ như các tử ngồi đây gì này là sao gọi là mạt pháp được, phải không? Phật pháp rất là hưng thịnh, Phật pháp lúc nào cũng trường tồn, lúc nào cũng thường hành trong vũ trụ. Nghe thành ra mình phải biết, mình phải lợi dụng cái thời gian này để mình tu tập. Nên nhiều khi các tử thấy đó, cái cõi trần của mình 100 năm á là bằng một ngày trên cung trời nào lại đó. Giống như là một cái kiếp sống của mình mà mình nhìn con thiêu thân con rùa mũi chỉ một ngày vậy đó. Mà trong cái vũ trụ nó có hàng hà sa số quả địa cầu với cái nhìn của bậc toàn giác của Đức Phật. Giống như là một trái dưa hấu, trái lựu mà nó có nhiều cái hột trong đó. Mà các quả địa cầu nó cũng vẫn tiêu hoại, nó cũng vẫn có sự sanh sự tử. Có nghĩa là một vật rất nhỏ đối với một vật cực to. Thành ra đứng trước vũ trụ bao la, ta cảm thấy bơ vơ, trống trải, lạnh lùng. Giống như mình chỉ là con vi trùng chết hiểu đối với thời gian không gian trong vũ trụ thôi. Tại vì quả địa cầu đối với vũ trụ giống như mạng sống mình đối với quả địa cầu. Thành ra quả địa cầu nó vẫn nhổ xẹp, nó vẫn chết sống tàn tiêu. Thì bây giờ mình có tạo gì trong cái quả địa cầu này, có bao nhiêu cái biệt thự building gì chăng nữa, thì quả địa cầu nó cũng tiêu hoại, thì có cái gì còn đâu, phải không? Đó, thành ra Đức Phật mới nói đó, tam thiên đại thiên thế giới nó cũng là giả thôi. Thành ra cái người tu đó là thoát khỏi tam giới, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới là cảnh người thú mình đây nè, gọi là dục giới. Sắc giới là những cảnh trời, tiên nam, tiên nữ rồi. Vô sắc giới là những cảnh mà thánh cao hơn nữa, sống bằng hào quang bóng tức ta. Nhưng mà tam giới vô an di quả trần, tức là ba khỏi không yên như kinh Pháp Hoa ngày giảng, giống như cái nhà đang trái vậy. Thành ra có mục đích người tu là vượt khỏi tam giới, thoát ly sanh tử luân hồi. Thành mình bỏ cái nhỏ để được cái lớn. Đức Phật đã bỏ tất cả để được tất cả là như vậy. Càng bám víu thì càng khổ đau thân. Chẳng những mình muốn sống một kiếp này mà mình muốn sống vô lượng kiếp về sau nữa. Thành ra mình ngồi thiền để cái tâm mình thanh tịnh, nên mình mới trực nhận được những cái quyền bí, những cái quyền năng trong vũ trụ. Thầy không có hồi hướng tại vì còn một thầy nữa tiếp, sau khi đó rồi mới hồi hướng. Thì hôm nay cũng là nhân duyên lành, vừa qua thầy cũng trao đổi kích lệ tinh thần quý Phật tử trên con đường tu học. Trước khi dứt lời, thầy nguyện cầu hồng ân Tam Bảo, thập phương tam thế chư Phật gia hộ cho quý Phật tử hiện diện được thân tâm thường lạc, vạn sự an lành, bồ đề tâm kiên cố, lúc nào cũng tinh tấn tu học hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.